kính chào quý vị và các bạn. Bốn quý vị và các bạn cùng Minh Trí và Cúc Phi đến với 30 phút chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2023. Mở đầu với những thông tin đáng chú ý trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thành giai đoạn 1, khu công nghiệp Việt Nam Singapore, V-Ship Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 9 tới.
Dự án sẽ tạo ra khoảng 30.000 đến 50.000 việc làm và đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách cho thành phố Cần Thơ, tạo ra những bước phát triển đột phá cho kinh tế và phát triển đô thị của thành phố và nhiều cơ hội đầu tư, giải quyết vấn đề lao động tại địa phương, tăng thu nhập cho người dân. Dự án là một khu phức hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ hậu cần với tiêu chí sạch, xanh, bền vững. Giai đoạn 1, tổng thể sẽ có các dịch vụ hỗ trợ các nhà máy sản xuất ở Cần Thơ và khu vực lân cận, đồng thời cung cấp các dịch vụ cho lực lượng lao động ở các nơi về làm việc trong khu công nghiệp.
Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền phối hợp tổ chức Tết Quân dân tại xã Nhân Ái. Đây là năm thứ 17 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp tổ chức Tết Quân dân, và Phong Điền cũng là nơi đầu tiên tổ chức Tết Quân dân vào năm 2007. Tết Quân dân nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
Ban tổ chức Tết Quân dân sẽ thực hiện các công trình như nâng cấp đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng, trồng hoa, trồng cây xanh, tặng nhà các gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh vượt khó học tốt. Lực lượng vũ trang thành phố tham gia tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024. 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 2004-2024. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian cùng đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Đầu tháng 11 năm 2023, các đơn vị sẽ ra quân thực hiện các công trình Tết Quân dân đợt 1.
Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt về công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Với chủ đề Lời người gian mãi, chương trình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Thốt Nốt, và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Nội dung của chương trình nhằm ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh 2 tháng 9, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng vượt qua những khó khăn thách thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức, chung lòng, hướng tới tương lai, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh hơn, tươi đẹp hơn. Trong thời gian qua, ngành chức năng của quận đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, nhân sự, phục vụ cho chương trình.
Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thí điểm tại quận Ninh Kiều, đang có những kết quả tích cực bước đầu. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có những định hướng trọng tâm cho các hoạt động kinh tế ban đêm gắn với du lịch. Theo đó, các loại hình sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh tế ban đêm của Cần Thơ gồm các nhóm vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm và du lịch, văn hóa, thể thao ban đêm.
Cụ thể, vui chơi giải trí sẽ phát triển đa dạng các loại hình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch vào ban đêm. Đối với ẩm thực sẽ hình thành không gian ẩm thực hấp dẫn như các phố ẩm thực, chợ hải sản, các nhà hàng ẩm thực ven sông, trên sông Hậu, sông Cần Thơ. Đối với các hoạt động mua sắm sẽ nâng chất các hoạt động của các trung tâm thương mại, siêu thị hiện có, mời gọi đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, các chợ đêm mang bản sắc vùng miền, trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh tuyến phố đi bộ Ninh Kiều đã hình thành, hiện Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đang tập trung hai mô hình: phát triển kinh tế ban đêm tại tuyến phố chuyên doanh ẩm thực Đề Thám Quỳnh Cương, Hồ Sáng Thổi, phường An Cư và phát triển kinh tế ban đêm tại đường Lê Bình, phường Hưng Lợi.
Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, tối ngày 25 tháng 8 vừa qua, tại hội trường Rùa khu 2 trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra lễ trao học bổng Sen Vàng năm học 2023-2024 với chủ đề Tri ân cha mẹ do Hội khuyến học thành phố Cần Thơ và Chùa Phật học Cần Thơ tổ chức.
lễ trao học bổng sen vàng năm học 2023-2024, chùa Phật học kết nối với Phật tử và quý mạnh thường quân được 233 suất học bổng, tổng trị giá 262 triệu đồng, trong đó có 63 suất tặng cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ và Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Trao 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 800.000 đồng cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Trao biển tượng trưng cho đại diện hội khuyến học các quận huyện Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh, mỗi biển trị giá 15.200.000 đồng. Sau lễ, các đơn vị sẽ về trao học bổng cho các em học sinh ở địa phương.
Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể chùa Phật học đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2022 và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho 4 cá nhân thuộc Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2023-2024, thành phố Cần Thơ dự kiến đón hơn 235.000 học sinh ca cấp. Thời gian qua, các đơn vị đã chủ động xây dựng, tu bổ, nâng cấp các điểm trường, bổ sung trang thiết bị nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác dạy và học. Theo kế hoạch, tất cả các trường đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Đến thời điểm này, các điều kiện cho năm học mới ở thành phố đã hoàn tất. Ghi nhận từ phóng viên Ngọc Điệp tại các điểm trường.
Trường Mầm non Thành phố 2, huyện Cờ Đỏ được thành lập năm 2003. Đến nay, trường xuống cấp. Năm học mới 2023-2024, niềm vui đến với cô và trò khi được dời về ngôi trường mới xây dựng hoàn thành đúng vào đầu năm học. Trường có 6 phòng học, 13 phòng chức năng với đầy đủ trang thiết bị, kinh phí xây dựng 15 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư. Cô Nguyễn Thị Hồng Sáu, hiệu trưởng trường Mầm non Thành phố 2, huyện Cờ Đỏ, chia sẻ.
Được tiếp nhận trụ sở mới vào đầu tháng 8, thì bản thân nhà trường cũng gặp rất là nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là về cái huy động học sinh ra lớp. Nhà trường cũng đã chỉ đạo cho giáo viên là trang trí các phòng lớp. Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cũng cố gắng quyết tâm để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Chuẩn bị năm học mới, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ đầu tư 135 tỷ đồng xây dựng 4 trường, sửa chữa mở rộng 16 trường. Hiện nay trên địa bàn huyện có 48 trường từ mầm non đến trung học cơ sở, các điều kiện cho năm học mới hoàn tất. Không riêng huyện Cờ Đỏ mà tất cả các đơn vị ở thành phố Cần Thơ đều có sự chuẩn bị các điều kiện như trường, lớp học, đội ngũ giáo viên, tập huấn chương trình. Đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông 2018, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn. Riêng về cơ sở vật chất, ngay trong thời gian cuối năm học, ngành giáo dục các đơn vị nắm tình hình, nhất là những lớp 1, 2, 3, 4, mỗi lớp học một phòng học. Những thuận lợi khó khăn để có kế hoạch đề xuất lãnh đạo địa phương hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Ngành giáo dục huyện Vĩnh Thạnh cũng đã tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân xây dựng và đưa vào hai cái trường xây dựng mới. Chính trường nâng cấp sửa chữa cũng như là trang trí phòng lớp là tổng kinh phí là trên 70 tỷ đồng. Ngành giáo dục đã huyện Vĩnh Thạnh đã cơ bản và chờ để mà chuẩn bị cho cái khai giảng năm học mới.
Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị năm học mới, Sở Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với các đơn vị nâng cấp sửa chữa 21 trường trung học phổ thông với kinh phí trên 32 tỷ đồng. Các trường thuộc quận huyện quản lý có 94 trường được sửa chữa mở rộng và 14 trường được xây mới từ nguồn kinh phí thành phố bố trí. Năm học này, toàn thành phố có 446 trường từ mầm non đến trung học phổ thông, trường chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 77,35%, huy động trên 235.000 học sinh các cấp. Ông Trần Thanh Bình, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Ngành giáo dục đào tạo thành phố thì cũng phối hợp cùng với các địa phương thì cũng đã có đi kiểm tra rồi rà soát lại các cái điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đội ngũ giáo viên để đảm bảo chuẩn bị cho năm học mới. Thì qua cái kiểm tra của sở cùng với các địa phương thì chúng tôi nhận thấy là công tác chuẩn bị là chu đáo và đảm bảo cho cái chuẩn bị cái khai giảng năm học mới.
Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quan tâm, hỗ trợ, tạo các điều kiện, sự chủ động đổi mới sáng tạo của toàn ngành giáo dục. Năm học mới 2023-2024, thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, chăm bồi các thế hệ học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay có thời gian nghỉ dài, nên lượng hành khách từ các tỉnh thành về bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ tăng 20% so với ngày thường.
Để đảm bảo an toàn cho việc đi lại trước, trong và sau lễ Quốc khánh, Ban điều hành bến xe trung tâm thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp bố trí tại chỗ gần 1.000 xe khách và tăng cường thêm 20 xe dự phòng, nhất là các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền Tây qua bến xe trung tâm. Đồng thời trong đợt này, các doanh nghiệp không điều chỉnh giá cước.
Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, hôm qua Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ và đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát công trình xây dựng cầu Tây Đô đã tổ chức họp long đường Nguyên 2.
Đường Nguyên 2 cầu Tây Đô có hai nhịp chính được họp long vào 8 giờ sáng qua, có 20 dầm. Mỗi dầm có chiều dài trên 30 mét, trọng tải trên 30 tấn bê tông, được nối liền với các nhịp phụ đã được thi công trước đó. Sau khi họp long đường Nguyên 2, các hạng mục còn lại sẽ được đơn vị thi công xúc tiến để công trình xây dựng cầu Tây Đô hoàn thành vào cuối năm nay, đúng như chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Công trình xây dựng cầu Tây Đô là một trong 4 công trình trọng điểm của thành phố với tổng kinh phí xây lắp phần cầu gần 110 tỷ đồng, chưa kể kinh phí giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm 2023, công trình này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đường Nguyên 1, nối liền thị trấn Phong Điền và xã Nhân Ái trên đường tỉnh 926.
Trước đó, ngày 26 tháng 8, tại bờ Cái Răng, Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na cũng đã làm lễ hợp long công trình cầu nối liền hai bờ Ninh Kiều và Cái Răng, đúng như chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Đây là công trình giao thông trọng điểm, là cửa ngõ quan trọng vào thành phố trên quốc lộ 1A, nối liền hai bờ Cái Răng và Ninh Kiều, nhằm góp phần làm giảm tải lưu lượng phương tiện giao thông vào nội ô.
Sau nghi thức hợp long, dầm thép dài khoảng 54 mét, nặng trên 130 tấn theo sự điều chỉnh của tổ kỹ thuật dầm thép này, từ từ được đặt vào vị trí quan trọng nhất, đó là thân cầu, để nối liền hai đầu dầm đã được đặt để từ lâu. Chỉ với hạng mục này, công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na đã chính thức được nối liền giữa hai bờ Cái Răng Ninh Kiều và ngược lại. Công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, được thiết kế công trình giao thông cấp 1, có chiều dài gần 600 mét, bề rộng cầu tại nhịp chính là 23 mét, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h. Thiết kế dạng cầu dòm thép 3 nhịp, kinh phí xây dựng trên 800 tỷ đồng từ vốn ODA của Ngân hàng Thế giới. Thời gian tới, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh thực hiện các hạng mục còn lại để công trình chính thức hoàn thành vào cuối năm nay.
Thưa quý vị, cùng với hai công trình trọng điểm nói trên, thì theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm này các đơn vị thi công xây dựng các cầu giao thông lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đang tập trung phương tiện cơ giới và nhân công đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hợp long các cầu theo đúng kế hoạch để chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Tiến độ công trình xây dựng cầu Giáo Dẫn nằm trong gói thầu xây dựng đường tỉnh 923 do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư cũng đang được tập trung thi công. Khi những vướng mắc cơ bản về mặt bằng được tháo gỡ, đơn vị thi công triển khai phần xây mố trụ cầu và phần đấu gác ba dầm chính để hợp long vào cuối năm nay. Ông Nguyễn Văn Tùng, đại diện công ty cổ phần xây dựng 309, nói:
Sở Giao thông cũng đã bàn giao được cái mặt bằng thi công cầu Giáo Dẫn bên mố MB và trụ T1 và trụ T2. Thì hiện tại bên mố M2 vẫn chưa bàn giao được mặt bằng. Thì nếu mà bên Sở Giao thông bàn giao được mặt bằng đầy đủ bên mố M2 thì đơn vị công ty 309 thì sẽ cố gắng cuối năm nay là sẽ gác chồng được cái cầu Giáo Dẫn.
Từ cuối năm 2022, thành phố Cần Thơ đồng loạt triển khai 8 công trình xây dựng cơ bản, giao cho Sở Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, thời gian đầu, các công trình đều gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau nhiều lần đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, thì đến nay, cơ bản cũng đã giải quyết được gần 50% mặt bằng để thi công. Trong đó, nhiều nhất là mặt bằng để thi công các cầu giao thông. Nhờ vậy mà hiện nay, hầu hết các gói thầu trên đường tỉnh và dự án đường vành đai phía Tây đều có tiến độ thi công thuận lợi. Điển hình như cầu Dạng Lịch thuộc công trình xây dựng đường tỉnh 921, hay công trình xây dựng cầu Thủy Lợi Giữa, cầu Kinh Thủy Lợi và cầu Ông Nguyện thuộc gói thầu số 17, dự án đường vành đai phía Tây, vân vân. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ, thông tin về tiến độ các công trình.
Đối với đường tỉnh 1 thì đi qua hai cái địa bàn là quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ. Thì đối với địa bàn của quận Thốt Nốt thì đến nay thì bàn giao gần như là 100% mặt bằng, và hiện nay thì các nhà thầu mà thi công trên cái địa bàn quận Thốt Nốt thì đang rất là tập trung và thi công rất là quyết liệt để mà đẩy nhanh cái tiến độ thi công.
Ông Đinh Đức Thắng, đại diện công ty cổ phần cầu đường 10 cho biết.
Nhà thầu triển khai thi công 5 mũi, là một mũi thi công đường, hiện tại đang thi công hạng mục K95 cáp, và 4 mũi thi công, 3 mũi thi công đường và cầu, và 1 mũi thi công cọc xi măng đất. Hiện tại thì đang triển khai cọc đóng cọc của cầu kênh thủy lợi, khoan nhồi cả cầu thủy lợi giữa hai và thi công ép cọc của cầu kênh Ngô Huyện, và triển khai thi công bố trụ. Thì phấn đấu từ giờ đến cuối năm là sẽ gác được dầm 3 cầu.
Ông Trần Văn Úc, đại diện công ty xây lắp miền Nam nói:
thuận lợi thì cái mặt bằng là nó không có bị vướng mặt bằng, và về cái vật tư thiết bị máy móc thì công ty bên miền Nam đã tập trung đầy đủ. Về nhân lực thì một ngày trung bình ít nhất cũng phải được 50 người.
Ông Nguyễn Văn Xuyên, ngụ phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt chia sẻ:
phường Thạnh Hòa ở đây thì đó giờ cũng ao ước như đường xá xa xôi, cũng như là con lộ này thì mở bắt cầu kỳ gì thì dân chúng ở đây cũng mừng rỡ. Bây giờ bắt được cái cầu này, lộ xá bự rộng nên vì dân chúng mừng hả, cầu đường sông này vận chuyển hàng hóa thì rất tiện lợi hơn.
Tập trung các biện pháp thi công để công trình cầu giao thông được hoàn thành và đưa vào sử dụng, không những tạo khí thế cho việc hoàn thành các hạng mục đường giao thông tiếp sau, mà còn góp phần thay đổi diện mạo của địa phương sau 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, nhưng hiện lượt khách đặt tour qua các công ty du lịch không nhiều, nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không cũng chưa được như kỳ vọng. VnTrip, ứng dụng đặt phòng, đặt vé máy bay phổ biến tại Việt Nam ghi nhận khối lượng khách hàng đặt phòng đạt 60% so với năm 2022. Mặc dù chi phí dịch vụ vận chuyển, nhà hàng, khách sạn kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 đang khá ổn định.
Một phần lý do là ảnh hưởng của nền kinh tế hiện tại khiến một bộ phận khách thắt chặt chi tiêu, gây giảm sức mua của thị trường du lịch. Mặt khác, nhiều người đã đi du lịch dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 và hè, do đó lượng khách du lịch dịp lễ 2 tháng 9 năm nay không ghi nhận sự gia tăng đột biến. Năm 2022, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, cả nước phục vụ khoảng 3 triệu khách du lịch. Năm nay, dự báo tính chung trên cả nước, lượng khách ước giảm từ 15 đến 25% so với năm ngoái. Mùa nghỉ lễ này cũng sẽ khép lại mùa cao điểm của khách nội địa, mở ra mùa cao điểm của khách quốc tế đến Việt Nam bắt đầu từ tháng 9, tháng 10.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn dây từ các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh giảm liên tục 4 lần các mức lãi suất điều hành tính từ tháng 3 năm 2023 đến nay, với mức giảm từ 0,5 đến 2% một năm.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, cùng với Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các thành viên tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện tối đa cho phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh và đạt được sự đồng thuận của các định chế tài chính lớn trong việc cam kết giảm lãi suất các khoản vay hiện hữu, khoản vay mới. Đến nay, lãi suất cho vay đã được các ngân hàng thương mại giảm khá mạnh. Nhiều loại hình tín dụng, nhiều đối tượng doanh nghiệp được giảm sâu đến 2-3% so với mức lãi suất cũ. Theo Ngân hàng Nhà nước, xu hướng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do dư địa tăng trưởng tín dụng vẫn còn nhiều và nhu cầu vốn cho sản xuất các tháng cuối năm đang tăng trở lại.
Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tuần qua giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam giữ mức ổn định ở mức là 638 đô la Mỹ một tấn ở mức cao, trong khi của Thái Lan là 628 đô la Mỹ một tấn, Pakistan là 598 đô la Mỹ một tấn. Ấn Độ vẫn đang duy trì chính sách cấm xuất khẩu gạo tẻ thường, khiến cho thị trường được dự báo sẽ còn gia tăng nguồn cầu trong thời gian tới.
Tại thị trường trong nước, giá lúa hàng hóa vẫn neo ở mức cao. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa IR50404 ở mức 7.750-7.900 đồng một ký. Lúa Đài Thơm 8 đạt khoảng từ 7.800-8.000 đồng một ký. Nàng Qua Chín đạt 7.800-8.200 đồng một ký. Giá gạo cũng đã ở mức cao. Gạo Nàng Nhiên 23.000 đồng một ký. Gạo Thơm Jasmine 16.000-18.500 đồng một ký. Gạo Nhật 22.000 đồng một ký. Gạo Trắng Thông Dụng 15.500 đồng một ký, vân vân. Trước tình hình giá lúa gạo vẫn ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng, các doanh nghiệp xuất khẩu đang theo dõi sát diễn biến thị trường để quyết định các vấn đề thu mua, ký hợp đồng mới.
Hiện Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo thương vụ Việt Nam tại các nước Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan, Campuchia tăng cường chủ động cập nhật tình hình mùa vụ sản xuất, giá gạo tiêu thụ tại thị trường sở tại, tình hình xuất khẩu và các động thái chính sách liên quan đến xuất khẩu gạo, để thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về cục xuất nhập khẩu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nắm bắt thông tin nhanh chóng và kịp thời. Sầu riêng là mặt hàng có đóng góp mạnh nhất trong kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam 8 tháng qua. Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc chiếm hơn 30% tổng kim ngạch. Dự báo xuất khẩu sầu riêng sang thị trường này sẽ còn tiếp tục tăng, nhất là trong những tháng cuối năm.
Dự báo cả năm sầu riêng sẽ cán mốc 1,5 tỷ đô la Mỹ, nhất là từ nay đến cuối năm. Hầu như Thái Lan, Malaysia hết mùa sầu riêng. Kỷ lục xuất sang Trung Quốc vượt cả chỉ tiêu đề ra cho trái sầu riêng năm nay là 1 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam cũng đang đẩy nhanh đàm phán để xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc, hứa hẹn sẽ cùng MIT tạo nên doanh số xuất khẩu tăng cao trong thời gian tới. 7 tháng đầu năm, Trung Quốc dẫn đầu kim ngạch nhập khẩu rau quả Việt Nam hơn 2 tỷ đô la Mỹ, gấp hơn 14 lần nước xếp thứ hai là Mỹ với 140 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản.
Trong khi đó, theo khảo sát, khoảng 1 tháng nay giá dừa tươi đã bắt đầu tăng trở lại, mang đến niềm vui cho người dân, đặc biệt là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dừa dừa của Việt Nam. Như vậy, giá dừa tươi hiện tại đang được rao bán trên thị trường từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng một chục 10 trái. Sở dĩ giá dừa tăng nhanh là do thông tin Mỹ cho nhập khẩu trở lại.
Diện tích trồng dừa của Việt Nam hiện vào khoảng 188.000 hectare, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng 4 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang và Vĩnh Long, tổng diện tích đã vượt 130.000 hectare. Việc Mỹ cho phép nhập khẩu lại dừa tươi, dừa chỉ gọt vỏ xanh để lại vỏ trắng của Việt Nam đã mở rộng thị trường cho loại trái cây này. Tính đến nay có 8 loại trái cây của Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ, gồm thanh long, chôm chôm, nhãn, dải, vú sữa, xoài, dừa và bưởi. Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA dự báo nhập khẩu nông sản của Mỹ năm nay có thể đạt 199 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 5 tỷ đô la Mỹ so với năm 2022. Đây là cơ hội cho các nhà xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam, trong đó có trái cây.
Hiện nay ở vùng ven biển huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, có những người dân chuyên đi bắt con chem chép kiếm sống. Sản lượng chem chép không còn cao như trước đây, nhưng giá trị chem chép tăng nên người dân sống được với nghề.
Chem chép là gọi theo tiếng địa phương. Đây là loại hải sản hai mảnh như nghêu, hến, sò, vỏ cứng như qua văn, kích cỡ trung bình bằng ngón chân cái. Chem chép được xếp vào nhóm hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, vị ngọt, phù hợp để chế biến thành nhiều món ăn ngon, phong phú đa dạng. Chem chép sống trong hang dưới tán rừng ngập mặn. Hang của chúng thường sâu khoảng 30 cm. Người dân chuyên làm nghề dùng dao bầu đào xuống gần tới vị trí chem chép nằm, sau đó dùng một cái móc được làm bằng sắt kéo lên khá dễ dàng. Tuy sản lượng chem chép đã suy giảm khá nhiều, nhưng đối với những người có nhiều năm kinh nghiệm vẫn có thể bắt được trên dưới 10 ký chem chép mỗi ngày. Những người dân làm nghề ở địa phương cũng rất trách nhiệm với nghề, họ chỉ bắt những con chem chép đạt kích cỡ khoảng từ 30 đến 50 con một ký, còn những con nhỏ sẽ được thả lại để khai thác sau.
Thưa quý vị và các bạn, tổng kết luật việc làm năm 2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sau hơn 7 năm thực hiện luật, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng qua các năm, bình quân hàng năm tăng 14,3%. Số liệu thống kê từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng cho thấy, từ năm 2010 đến hết năm 2022, có gần 8 triệu 700 ngàn người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, diện bao phủ bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được mở rộng.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay vẫn còn tình trạng một số người lao động chưa tuân thủ các quy định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, có việc làm trong thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không thông báo theo quy định, dẫn đến phải thu hồi. Nói về vấn đề này, đơn vị chuyên môn cho rằng, việc trục lợi bảo hiểm thất nghiệp, một phần do luật chưa có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thông báo ngay cho cơ quan lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội về việc có việc làm của người lao động. Nên xảy ra trường hợp người lao động đã có việc làm mà vẫn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, chưa có quy định cụ thể về quản lý đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Về nguyên nhân dẫn đến trục lợi bảo hiểm thất nghiệp, trong quá trình trao đổi làm việc và trực tiếp lắng nghe người lao động là đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp trình bày vì lý do dẫn đến hành vi vi phạm, việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, đa số người lao động vi phạm không cố tình vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp, không cố ý trục lợi tiền trợ cấp thất nghiệp mà chủ yếu bởi một số lý do như chưa nắm rõ các quy định về pháp luật lao động nói chung và các quy định về bảo hiểm thất nghiệp nói riêng.
Bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, khi một chính sách bị thực hiện không đúng sẽ gây ra những hệ lụy. Đầu tiên là thất thu phần đóng, số người được hưởng tăng lên. Ngay từ đầu, không ai muốn thất nghiệp để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng đến khi Trung tâm Dịch vụ Việc làm có người lao động sẽ nghĩ đến việc một lúc được hưởng hai chế độ, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương khi vẫn đi làm công việc khác. Bên cạnh đó, nếu trong quá trình thực hiện còn có những chướng mắc, thông tin không minh bạch rõ ràng có thể khiến thất thoát quỹ.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, nằm trong chương trình ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Hội Impact Health Việt Nam, tổ chức phi lợi nhuận đến từ Mỹ. Từ năm 2015 đến nay, đôi bên có cuộc trao đổi chuyên môn, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và cập nhật kiến thức trong lĩnh vực điều trị tim mạch chuyên sâu. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đón đoàn Impact Health Việt Nam đến bệnh viện để trao đổi chuyên môn và học tập. Trong chuyến thăm lần này, đoàn mang theo những thiết bị y tế để hỗ trợ nhân đạo cho những bệnh nhân nghèo bị bệnh tim được phẫu thuật, thủ thuật. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên Nguyên Dân tìm hiểu thêm về hoạt động ý nghĩa này.
Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Huệ, 45 tuổi, đến từ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chị hay bị mệt và thường xuyên ngất xỉu. Mới đây, đã được đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám và điều trị. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị Huệ bị bệnh tim, hẹp động mạch chủ, hở van tim hai lá, cần phẫu thuật gấp. Chị nói.
Dạ, mới mổ ra bữa nay 4 ngày, mà nãy còn mạch ở đây. Thì bác sĩ nói vài ngày nó sẽ giảm bớt. Ở chương trình Mỹ người ta nói là hai van, thay hai van. Ta hỗ trợ cho một van, thấy sức khỏe thì ổn hơn, không mỏm rồi.
Cùng hoàn cảnh khó khăn như chị Huệ, anh Lê Thanh Hùng ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, thường ngày anh làm phụ hồ. Cách đây 2 tháng, anh phát hiện mình bị bệnh tim và được các bác sĩ chỉ định mổ thay van tim.
Bị sốt, với hò, như khó thở, như nó ngăn ngực, rồi mới vô bệnh viện khám. Rồi bác sĩ mới nói là tim. Em phẫu thuật được 2 ngày, còn hơi ho, nếu mà nó không ho thì cảm giác như là ổn.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Việt Triều, trưởng khoa phẫu thuật tim, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết.
Bệnh nhân phải tuân thủ theo chế độ thuốc men của bác sĩ chuyên khoa. Cái thứ hai là phải tuân thủ theo cái chế độ ăn uống do các bác sĩ chuyên khoa chỉ định. Ví dụ như đối với bệnh lý tim mạch, đối với những tim mạch sau khi mổ xong, sau khi đặt stent xong thì phải điều chỉnh chế độ ăn uống, không ăn mặn, không mặn đây tức là không ăn nhiều muối đó, rồi hạn chế các cái chất béo có nguồn gốc từ động vật, rồi hạn chế các cái chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, vân vân, và đồng thời phải tập luyện, phải tập thể dục theo cái sự khuyến cáo và hướng dẫn của nhân viên y tế.
Trong 2 tuần làm việc tại Cần Thơ, các chuyên gia hồi sức cấp cứu ECMO, phẫu thuật tim, can thiệp mạch vành, siêu âm tim, điều dưỡng hồi sức tim của đoàn Impact Health phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức hội thảo tập huấn chuyên sâu cho các bác sĩ điều dưỡng đang công tác trong lĩnh vực tim mạch, hồi sức, đồng thời trực tiếp khám lâm sàng, siêu âm tim và trao đổi chuyên môn về điều trị bệnh tim tại các khoa của bệnh viện. Chị Nguyễn Trần Hoàng Yến, Chủ tịch Hội Impact Health Việt Nam chia sẻ.
Chúng tôi tập trung vào 3 cái lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực phẫu thuật tim hở, thì trong đó có những ca mạch vành, những ca mổ thay van và những ca bẩm sinh người lớn. Và ngoài cái phẫu thuật tim mạch ra thì chúng tôi cũng chú trọng tới vấn đề hồi sức tích cực. Hồi sức tích cực cho bệnh nhân tim mạch và cũng là những cái hồi sức tích cực của một cái trung tâm ICU ở dưới cho chung. Và đôi khi mình cũng cần được mời đến phòng cấp cứu để hỗ trợ những ca cấp cứu trong ngày nếu cần. Và hơn nữa là có một cái lĩnh vực khác cũng rất là quan trọng, đó là lĩnh vực tim mạch can thiệp. Chúng tôi đã xin được công ty Medtronic là 51 cái stent phụ thuốc. Riêng về van thì Medtronic cho chúng tôi là 3 cái van sinh học và một số những dụng cụ hỗ trợ khác. Và bên một cái công ty gọi là Cryolife thì họ cũng có cho một số van cơ học.
Đợt này, đoàn Impact Health và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật và can thiệp cho 40 bệnh nhân bị bệnh tim. Trong đó, bệnh viện đã hỗ trợ một phần cho người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính trung bình mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật từ 150 đến 200 ca tim, can thiệp mạch dành cho hơn 1.000 ca. Qua đó, cứu sống nhiều người bị bệnh tim và trả lại nhịp đập bình thường cho nhiều trái tim lỗi nhịp.
Chương trình Chào Buổi Sáng đến đây là hết. Chúc quý thính giả tuần mới làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.